Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có một người thông thái kia, một người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Ly Vê, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, vinh công ngợi khen Chúa.
Việt Nam mình có câu gọi là có mới nới. Nghĩa là sao?
Có mới thì không phải cái cũ nữa.
Nghĩa là sao? Có mới nới cũ nghĩa là sao?
Có bạn mới, có bạn mới bỏ vào cũ.
Khi mà mình có cái mới rồi thì mình bỏ cái cũ đi. Có mới thì bỏ cũ, có bạn mới thì có người yêu mới thì có chồng mới thì có Chúa mới thì ấy. Như vậy mà chúng ta thấy ở đây Phao-lô nói với tín hữu Galat: Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Anh em đã trở mặt mau lẹ như thế với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Phao-lô còn phải ngạc nhiên về lòng dạ của con người, về thế thái nhân tình. Thế thái nhân tình là gì? Thế thái là thói đời, nhân tình là lòng người. Cái thói đời cái lòng người nó thay đổi mau quá. Mà Phaolô dùng, tôi phải ngạc nhiên về thấy anh em trở mặt. Sao gọi là trở mặt? Anh em trở mặt mau quá với Thiên Chúa để chạy theo một tin mừng khác. Trở mặt là sao? Trở mặt này, mặt đang nhìn đối, mặt đang đối mặt, phải không? Chúng ta đang là bạn bè với nhau, thấy không ạ? Đang tôn thờ một Thiên Chúa, phải không ạ? Rồi chúng ta trở mặt là gì? Mặt mình đi như vậy là đó là trở mặt, đó là trở mặt. Giống như mình nướng con cá thì phải không? Bên đây mình phải trở lại, phải đúng 180 thì mặt kia, rồi trở lại, gọi là trở mặt, quay 180. Nó gặp tao nó thay đổi 180. Thế nó vẫn nói với nhau như vậy. Trời ơi, xưa lúc mà đang nghèo thì nó gần gũi, nó gắn bó với tao vậy. Bây giờ mà nó vừa mới lên chức, nó vừa mới có tí bán đất nó được có tí tiền, cái bộ nó quay mặt 180, nó quay 180, quay 180 trở mặt. Phaolô bảo tôi ngạc nhiên quá, vì sao mà anh em trở mặt với Thiên Chúa mau thế để chạy theo một cái tin mừng khác, có mới nơi cũ. Chúng ta hay chạy theo cái gì mới, hay chạy theo cái gì mới. Có khi ta cho rằng những người già là những người mà xưa ta bỏ đi, ta thấy có ai khỏe hơn, trẻ hơn, đẹp hơn, ta chạy theo, phải không? Nhưng mà quên mất rằng già nó cũng có giá trị của nó chứ. Tại vì cái kinh nghiệm mình không thể bằng được. Nhưng có những anh nói rằng phải mấy người già phải nghỉ hết đi để cho những người trẻ làm việc. Anh mới làm linh mục, anh mới lên chức được ít bữa, anh đã cảm thấy là cái gì ghê gớm lắm rồi, phải không ạ? À, bảo là phải mấy cha già phải nghỉ hết đi để cho bây giờ cho trẻ làm việc chứ, giờ cứ ôm mãi ai làm việc được. Xin lỗi, cách đây 30 năm, cách đây 50 năm thì vị cha già ấy cũng như anh thôi, cũng trẻ trung, cũng hăng hái như anh chứ. Mà nếu mà không có ngày làm gì có anh ngày hôm nay, không có cây tre làm gì có cây măng ngày hôm nay. Chết không già thì nó măng làm sao mà mặc được. Phải chấp nhận nó, chấp nhận nó già thì để thằng măng nó mới mọc lên được chứ. Cho nên khi mà chúng ta theo một Thiên Chúa mà mình không thấy được cái gì mới lạ nữa, rất nguy hiểm. Mình sẽ dễ chạy theo một cái tin mừng khác. Mà Thiên Chúa thì không phải là một Thiên Chúa cũ kỹ. Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa viện bảo tàng. Mà lúc mình mở ra mình không ngó cái hàng cổ, nên là hàng chỉ có nhìn thôi mà không có được gì đó sờ mó gì cả. Một Thiên Chúa mà mình đặt trong viện bảo tàng thì một Thiên Chúa nó mau chán lắm. Một Thiên Chúa mà mình đặt ở trên ngai đấy, mình thờ riết đấy, một Thiên Chúa không cho ngành nhập thể, nhập thế làm người đấy, thì cũng mau chán lắm. Một Thiên Chúa đã nhập thế, nhập thể, đã làm người ở giữa chúng ta mà, tên là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ấy vậy mà mình lại cứ thích chạy theo một cái gì mới, chạy theo một cái tin mừng khác. Chúng ta thấy là đôi khi những thế hệ trẻ mình gọi là ngựa non háu đá, mình dễ quên một cái điều là áo không mọc qua khỏi đầu. Cái áo dù sao đi nữa nó cũng phải thấp hơn cái đầu. Những người trẻ làm sao mà có kinh nghiệm, có cái đầu bằng những người già được. Họ có những cái kinh nghiệm mà kinh nghiệm ấy không mua được, kinh nghiệm ấy không ai học dùm anh được, mà anh kinh nghiệm ấy phải trả giá bằng chính cuộc sống của anh. Những người già ấy đã trả giá bằng chính cuộc sống của họ. Họ đã phục vụ, họ đã hết sức ngày hôm nay, gối mòn, gối trồn chân mỏi là chuyện đương nhiên. Mà sao mình nỡ hả? Mình nỡ có những lời gọi là cạn tàu ráo máng quá vậy. Mình nỡ gọi là ăn cháo, ăn cháo đã bát là sao?
Mỗi lòng không
mới ăn phải lấy cái theo nghĩa đen rồi mình đi ra nghĩa bóng. Ăn cháo đã bát là sao? Nghĩa đen đã. Ăn cái cháo phải không? Nếu mà không có cháo, nếu mà không có cái chén, có ăn được cháo không? Không. Một cái nồi cháo to như thế này mà không có cái chén thì làm sao mà múc ra mà ăn được? Thì phải cảm ơn cái chén chứ. Nhờ có cái chén mà mình mới có thể ăn cháo được. Thì ăn cháo xong rồi thì cũng phải nhìn lại cái chén để mà cảm ơn nó, rửa đấy đi úp xuống chứ. Chứ nữa lòng nào mà ăn cháo xong rồi thì đã ăn cháo đã chén, ăn cháo đã bát. Mình thấy ngay cả con vật nó còn, nhất là con chó, rất là trung thành với chủ, trung thành vô cùng. Có khi mình bắt con chó đi xa cả bao nhiêu cái số mà cuối cùng nó cũng quay trở về với chủ nó. Nếu mà người chủ mới không giữ là nó cũng quay trở về, nó cũng tìm được đường quay trở về. Thế thì tại sao con người với nhau mà mình nỡ đối xử với nhau gọi là cạn tàu ráo máng như vậy? Cạn tàu ráo máng là chẳng còn tình, chẳng còn nghĩa gì cả. Thấy không ạ? Thường những người trẻ hay có cái háo thắng và dễ quên những cái gì mà người trước họ đã gầy công xây dựng. Ví dụ anh vậy, thấy cái nhà thờ cũ xưa anh chỉ muốn đập đi thôi, đúng không ạ? Bảo vì nhà thờ này cũng mấy chục năm rồi, đập đi xây cái mới. Nhưng mà phải nhớ rằng là nếu mà không có cái nhà thờ cũ rích này thì bố mẹ anh đi lễ ở đâu, anh rửa tội ở chỗ nào? Ngôi nhà thờ này là chính nơi mà bố mẹ anh đã cử hành bí tích hôn phối, và từ đó anh mới được sinh ra, và từ đó anh được rửa tội, anh có nhớ không? Phải không ạ? Cho nên mình dù sao cũng phải trân trọng những cái giá trị của nó. Những cái giá trị mà mình không mua được bằng của cải vật chất đâu. Những cái kinh nghiệm ấy mình phải trả giá bằng chính cuộc sống của mình, chứ không có ai mà học dùm mình, không có ai trả bài dùm mình. Mình phải trả học phí bằng chính mồ hôi nước mắt của mình để có những kinh nghiệm đó. Mình học hỏi kinh nghiệm như vậy. Cho nên là Phaolô nói là tại sao mà anh em lại mau trở mặt quá vậy? Mau trở mặt quá vậy? Mình cần thì mình chạy đến với Chúa. Rồi có ai khác nói là có một Chúa nào đó hiệu nghiệm hơn thì mình bỏ chạy đi tìm theo Chúa mới. Mình cầu nguyện như vậy, khấn chỗ này chưa được thế nên là chỗ kia còn thiêu hơn, bỏ chạy thôi. Mình cứ chạy theo. Hóa ra mình biến cái tôn giáo mình trở thành một cái giống như là cửa hàng bách hóa thực phẩm. Thích cái món này là ăn chán bỏ chạy theo món khác. Cái món ê cái này là đậu hũ ngon lắm, chạy lên vừa nếm đậu hũ là nhìn mắt sáng, ê kia có gì mắm tôm, trời bạn thích gì bỏ. Thì mình cứ chạy theo. Đạo mình chẳng nghĩa là đạo của cửa hàng bách hóa tổng hợp à, thế không ạ? Đúng không? Vì thế mà Thánh Phaolô là tôi ngạc nhiên quá khi em trở mặt mau lẹ như thế. Mà mình trở mặt với Chúa như vậy thì mình cũng trở mặt với nhau thôi. Cái người mà ngày xưa mà kêu mang mình, cái điều mà tôi thấy lạ chỗ này này là con người ta nó càng là mang ơn ai thì nó càng muốn quên người đó càng sớm càng tốt, để họ cảm thấy họ tự do, họ tự lập, họ không có lệ thuộc vào ai. Các bạn để ý coi, cái cách mà trả ơn cho người ta là cách trả thù. Nó kỳ diệu, nó cái về mặt tâm lý nó ghê gớm, mà không hiểu tại sao mà tôi làm ơn lại mắc oán là như vậy. Là vì lý do là khi mà anh làm ơn cho tôi thì mỗi lần tôi gặp anh là tôi cảm thấy sự mặc cảm, vì tôi còn cái nợ tôi chưa trả cho anh xong. Bây giờ muốn mà không có cái nợ mà không phải trả cho anh là tôi giết anh đi cho được rảnh mắt. Anh chị em thấy không? Để khỏi mình lệ thuộc. Cái về mặt tâm lý đó, thì ta nói là lễ oán bao giờ, thực sự là về mặt tâm lý sâu xa họ không muốn lệ thuộc cái người này. Vì bao lâu còn nhìn thấy anh là tôi còn thấy tôi còn lệ thuộc của anh, tôi còn nợ anh một món nợ. Em anh gì đó, anh còn nợ em. Cái bài hát anh còn nợ em nhớ không? Thì công viên ghế đá lá đổ mưa chiều, anh còn nợ em, anh còn nợ em. nên là muốn không còn nợ em thì làm gì?
Giết em đi,
giết em đi, đá em đi, đi theo con khác, không thèm nhìn thấy mặt nó nữa. Đó là cái điều mà đôi khi mấy đệ tử nó hay phản thầy là vậy. Thế chưa? Đệ tử nó hay phản thầy vì đó, có thầy đó nó còn bị lệ thuộc vào thầy, nó đá răng thầy đi cái đó nó lên làm bá chủ. Vì vậy mà khi ta làm ơn gì cho ai rồi, cách tốt nhất để bảo toàn mạng sống là rút lui và quên đi. Nhớ cha cái áo cha con tặng cha phải không? Trời ơi, mà tặng thôi kệ thôi chứ tại sao phải hỏi? Nó đã thuộc về tôi rồi thì đừng có hỏi. Chuyện thấy nó cái tâm lý như vậy chứ. Ôi, cái đồng hồ đấy phải đồng hồ con cha, con cho cha ngày hôm sinh nhật của cha không? Mày vớ vẩn. Ừ chứ sao nữa. Quê. Cho rồi thì đừng có hỏi. Cái áo con tặng cha đâu, chả thấy cha mặc gì cả. Ôi trời ơi, mỗi lần ta mặc áo này này, áo này, áo này, áo này. Cho người ta cứ phải hỏi làm cái gì kệ. Khi mình đã cho ai rồi thì thuộc về người ta tự do. Họ có quyền giữ và họ có quyền cho người khác. Trời ơi, cái nhà tặng cha này chắc không được cho ai nha. Thì cũng được thôi, ai mà chẳng có cái tâm lý đó, dĩ nhiên. Đó là tâm lý tự nhiên. Nhưng mà thôi mình nói vậy thì nói rồi mình quên đi. Đừng có gì mỗi lần gặp lại nhắc lại cái áo đâu rồi, cái mũ đâu rồi, cái quần đâu rồi. Trời ơi mệt mỏi ấy. Làm người ta cảm thấy là người ta lệ thuộc vào mình. Cái tâm lý người ta rất là khó chịu. Bạn nắm không? Nắm cái đó và chúc dùng cái. Thì cho anh nắm cơm thì bạn có hôm qua bà gần chết đói thì cho bà nắm cơm không? Ừ. Trời ơi, không biết. Đói. Nói hoài cái lúc người ta đói. Xong nói lúc mà trời ơi, lúc mà chị đó chị cho em quá trời đồ, xong nói đi. Cho người ta tí kể kể. Lại thấy không? Ít khi mà người ta gặp người khác mà người ta kể rằng người ta đã nhận được từ người đó cái gì. Mà luôn luôn kể rằng họ đã cho người ta cái gì. Để ý thử coi. Tôi chả có gì ai hỏi cha cha, trời ơi cảm ơn cha hồi đó cha cho con này, cha cho con này này kia, ít lắm. Nhưng mà cha cha cái tâm nọ con đưa cha xỉ răng hết đâu rồi. Trời ơi, cái tâm mà nó còn nhớ được bao rồi. Thì follow nữa là tôi ngạc nhiên tại sao anh em trở mặt quá. Mà chúng ta dễ là hay quên, hay muốn xóa cái quá khứ mình đi. Nhưng mà đừng quên rằng nếu không có quá khứ thì không có hiện tại, và không có hiện tại thì cũng không có tương lai. Cho nên tất cả mọi cái nó theo một cái quy luật. Và mình đừng có bao giờ gọi là trở mặt với ai nha. Trở mặt với ai, nhất là trở mặt với Chúa. Vậy là Chúa đấng nhiều lòng thương xót mình, Chúa xót thương mình như vậy mà tại sao mình lại nỡ lòng nào mình không xót thương người khác? Vì khi mình không xót thương người khác tức là mình trở mặt với Chúa. À, cái kỳ không? Trời ơi, Chúa xót thương con thì con không xót thương Chúa thì con trở mặt với Chúa chứ tại sao mà con không xót thương người khác con là trở mặt với Chúa là sao? Tại vì những cái gì mà con làm cho người khác là con làm cho ta. Mà những cái gì con không làm cho người khác là con không làm cho ta. Vậy là con trở mặt chứ còn gì nữa. Thì mình thấy Phaolô nói rằng không có tin mừng nào khác đâu mà không có tin mừng nào khác đâu mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Thời nào có những kẻ đến phá rối, làm ta bị hoang mang, làm ta bị xáo trộn, vì họ thấy chúng ta đang tin vào Đức Giêsu Kitô, họ sẽ đến họ phá rối. Vì họ thấy chúng ta đang lần hạt mân côi, họ cũng đến họ phá rối. Vì họ thấy rằng chúng ta đang tin vào lòng thương xót Chúa, đang cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họ cũng phá rối. Vì thế mà bây giờ chúng ta thấy xuất hiện cái gọi là sứ điệp từ trời. Tôi nhận được một cái đống sách, họ bỏ tiền, họ in sách, họ phát không. Mà đọc trong đó mình, ai mà không tin, không biết đâu là thật, đâu là giả. cái mưu mô của ma quỷ là chỗ đó. Mục đích của nó là muốn làm cho mình hoang mang, làm cho mình bối rối, làm cho mình không còn vững tin vào Chúa nữa. Anh em chị em để ý cái đó. Cứ tối 3 ngày 3 đêm, đúng không? Rồi thì phải làm phép cái này, làm phép cái kia. Rồi nhất là bệnh, cái mà bệnh nhất là không tin nhận Đức Giáo Hoàng, mà cho rằng Đức Giáo Hoàng là giả, là ma quỷ, là Satan. Đó là cái ghê gớm vô cùng. Nhưng nếu có ai kể cả chúng tôi hoặc một thiên thần nào từ trời xuống loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Chỉ có một tin mừng ở đây chứ không phải ở bên kia. Có chúng ta là những người như vậy, đang chăm chú nghe lời của Chúa đây, đang chăm chú nghe giảng đây, người ta bấm cái quạt cũng ngó cái gì đấy. Thấy chưa, rõ ràng cái tâm lý của mình là như vậy, đang giảng hết hang hết hồn, người ta bấm cái quạt thì kệ người ta. Cái gì cái quạt này, cái quạt là sao nó bằng tin mừng? Ông chị thấy không? Cái tâm lý của mình dễ bị như vậy, đúng không? Mỗi đứa bé nó chạy ngang qua nó ho, đứa bé nó ho, ôi trời ơi, Chúa ơi, chết trên cái thập giá kia là chẳng sao rồi, không để ý thì thằng bé nó ho. Đấy, mình thấy rõ ràng là nếu mà có ai đến mà loan báo, ngay cả một thiên thần từ trời xuống mà loan báo một tin mừng khác với tin mừng chúng tôi loan báo, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ đi. Ngay cả thiên thần từ trời xuống mà loan báo tin mừng khác còn chưa được, huống chi là người thế gian mà lại xưng là mình là người được Chúa mà khải đem sứ điệp từ trời xuống loan báo một cái tin mừng khác với cái tin mừng mà Đức Giêsu đã trao cho chúng ta. Tin mừng Đức Giêsu trao cho chúng ta là con là đá, trên đá này ta xây hội thánh của thầy. Rõ ràng trao cho Phêrô cái quyền đó, quyền công bố, quyền cởi mở, và người kế vị là Đức Giáo Hoàng. Mà tại sao mà lại đem một cái tin mừng nào mà lại đả kích, đả phá Đức Giáo Hoàng, mà bảo là tin mừng là thế nào, bảo là sứ điệp từ trời là từ đâu? Đó là sứ điệp từ đâu? Từ ma quỷ, từ đất mà lên chứ. Xin Thiên Chúa loại trừ cả ấy đi. Như tôi đã nói, và tôi xin nói lại, nếu có ai loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Vậy giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa?
Lấy lòng Chúa.
Mà thường thì chúng ta lấy lòng ai?
Người đời.
Xin lỗi cha, con phải đi về, con không ở lại con nghe giảng được. Sao vậy? Bạn nó đợi ngoài kia. Chị em thấy không? Hẹn với bạn với hẹn với Chúa, cái hẹn nào quan trọng hơn? Nhưng mà nhớ bạn có nó buồn, bạn có nó giận, bạn có nó trách, bạn có nó chê. Ta sợ người ta buồn mà có sợ Chúa buồn không? Ta sợ người ta giận mà có sợ Chúa giận không? Thấy tội Chúa thật đấy chứ. Giống như một cái anh chàng mà cho con nhỏ đó hết tất cả tài sản, không tiếc cái gì cả, nhà lầu xe hơi mọi cái cho nó. Vậy mà mỗi cái thằng bán gì bán chiếu à, suốt thằng bán chiếu đến, vậy mà nó cũng còn ngó ra anh bán chiếu hả, anh chiếu ơi, trời ơi nệm đi mà nó còn chưa đã sao mà còn phải anh chiếu ơi. Ta thấy không? Mình tìm cách lấy lòng người đời hơn là làm đẹp lòng Thiên Chúa, mà mình dễ bị cám dỗ đấy lắm, đúng không? Dễ lắm. Cái nào mình thấy rằng là thôi phải tổ chức lễ nghi thật to, cờ quạt trống phách rầm rầm, dân thích không? Thích. Dân thích, mọi người thích. Chúa bảo ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ. những hương hoa nến bái của các ngươi ta đã tẩm lắm rồi, ta đã tẩm lắm rồi. Chúa lại cần tấm lòng nhân từ chứ không cần những cái hy lễ, cái lễ bái đó. Nhưng mà không làm vậy thì dân nó buồn, thấy chưa? Không làm vậy thì dân nó không có thích. Ơ kìa, vậy thì làm cho Chúa hay làm cho con người? Anh lấy làm đẹp lòng Chúa hay đẹp lòng người khác? Đấy thử coi. Thế ạ? Đấy. À, phải tối nay phải tổ chức sinh nhật. Không, phải mời thật là nhiều người. Trong khi đó nhà thờ đang kêu gọi là những anh em bị trận bão đến, đang nhà không có ở, rồi cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, nhưng mình phải tổ chức sinh nhật lớn. Thôi thôi, con ơi, bây giờ bố nghe cha giảng là mình tiết kiệm để mình giúp cho những người nghèo. Không được đâu bố à. Vậy bạn con nó buồn lắm, một năm mới có sinh nhật một lần, còn bão thì năm nào chẳng có. Trời ơi là trời. Chị em nghe có chịu nổi không? Thấy không? Có sợ bạn mình nó buồn, mà sợ bạn mình nó giận. Thực sự ra bây giờ bạn cứ đặt bất cứ một cái quyết định hay là một cái lựa chọn nào của mình, hãy hỏi coi là cái điều này có đẹp lòng Chúa hay không, hay là có làm buồn lòng Chúa hay không. Chứ đừng có bao giờ cứ lúc nào cũng sợ người này buồn, sợ người kia giận, sợ người kia la. Ở sao cho vừa lòng người, ở
rộng người cười,
ở hẹp người cười, rộng người cười, ở hẹp người chê,
cao chê,
cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê,
béo
trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra. Biết thế nào mà chiều lòng người?
Miệng không xương nhiều đường lắc léo,
lưỡi không xương, lưỡi nó không xương nhiều đường lắc léo, cái gì đâu cũng nói được. Cho nên là mình chiều lòng hay là lấy lòng con người ta khó lắm á, chứ không phải dễ đâu ạ. Chứ không phải dễ đâu ạ. Thôi thì đã khó thì làm gì cho nó mệt, phải không? Tôi đã khó thì thôi, hay đâu mà sức đâu mà làm. Nếu mà tôi làm một cái điều nó khó mà nó đem lại kết quả tốt thì hãy cố gắng mà làm. Còn làm một cái điều khó rồi đưa lại cái kết quả gì? Chả được cái gì cả. Vì mình cố gắng mình chiều nó hôm nay, mai lại phải chiều nó nữa. Mà cái mà tôi chiều nó hôm nay, mai nó lại cũng cái đó nó lại không thích nữa chứ đừng nói. Đúng không nào? Sinh nhật của em, anh tặng chục hoa hồng. Ô, em thích lan chứ hoa hồng gì màu tàn. Thế giờ rồi cố gắng đem lan đến, năm sau đem lan đến, nó lại thích cái gì khác?
Nhưng mà nó
vậy
thì hả? Lan đẹp hơn.
Ít su cô này thích hoa huệ.
Kim cương.
Anh thì anh không nghĩ được, bao giờ anh nghĩ được như vậy. Em yêu dấu à? Em không bao giờ nghĩ, anh không bao giờ nghĩ là em này thích hoa huệ. Vì anh đã túng cho Đức Mẹ mất rồi. Vậy phải không? Em thích hoa huệ phải không? Sang năm cái gì? Nó đến không? Nó đến Đức Mẹ, nó vơ hoa huệ Đức Mẹ, nó đem về cho bồ nó tặng sinh nhật bồ của nó. Nó chỉ chặt cái đuôi hoa thối đi thôi, còn nó vì hoa huệ mà lỡ mà cắm vào nước rồi nó thối. Tôi nó cắt đi xong nó này, em yêu dấu anh đã chạy vất va vất vưởng lắm mới tìm được hoa huệ cho em. Có bao giờ nghĩ là Đức Mẹ buồn không? Thấy chưa? Ôi Đức Mẹ nay không cắm thì mai người khác cắm. Còn sinh nhật là chỉ có hôm nay mới là sinh nhật của em thôi, mai là hết. Cho nên là bây giờ phải tìm cách lấy lòng em. Không những lấy lòng em mà phải lấy lòng ai nữa? Bố mẹ em nữa. Mà không những là bố mẹ em mà còn ai nữa? Em của em nữa. Ai nữa? Anh của em nữa. Ai nữa? Chị của em nữa. Anh có rảnh anh chở chị em đi chợ. Thằng đó à, lên đi chị, lên đi em chở. Bố mẹ tao chưa bao giờ tao chở đấy. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Phải không? Cho nên là có những cái mà mình thấy rõ ràng là mình chỉ có lấy lòng, tức mà không thật lòng chỉ có lấy lòng nhau, chỉ có chiều lòng nhau thôi, mà không sống thật lòng và không hết lòng. Cái quan trọng là cái thật lòng, cái hết lòng, chứ không phải là lấy lòng và đẹp lòng. Đối với con người cũng vậy, và đối với Thiên Chúa thì càng hơn như thế. Mà nếu mà phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và con người thì bắt buộc ta phải lựa chọn Thiên Chúa trước. Giờ tôi phải loan báo lòng thương xót của Chúa. Anh loan báo như vậy tôi không thích. Anh không thích tôi cũng phải chịu thôi anh à. Anh, dù anh có quyền hơn tôi thì tôi cũng đành phải không vâng lời anh để mà tôi vâng lời Chúa. Biết sao bây giờ? Tôi xin lỗi làm anh buồn vì không nghe lời anh, nhưng mà tôi biết sao bây giờ? Thánh Kinh dạy tôi là phải nghe lời Thiên Chúa hơn nghe lời con người. Thôi anh có đánh, có phạt, có bâm, có chém gì thôi anh cứ làm. Biết sao bây giờ? Thì tôi không làm vừa lòng anh được. Tôi không làm vừa lòng anh bỏ lễ Chủ Nhật chở em đi sắm đồ. Sao? Tính sao? Nói vậy gì anh tính sao? Anh bỏ lễ Chủ Nhật chở em đi sắm đồ, tính sao nói?
Hả? Đi lễ, hả? Lễ ngày Chủ Nhật
chả? Nói với em phải nói với tôi. Nói sao
anh
nói sao?
Đi lễ ngày Chủ Nhật.
Tuần sau anh đi được không?
Không được chả.
Thế sao có lễ vậy?
Không, Chủ Nhật là phải đi lễ.
Nhưng mà bây giờ em đang cần đi sắm đồ.
Sao lễ anh đi lễ xong rồi chả?
Lễ xong rồi thì đóng cửa hàng, đóng cửa. Anh còn cười được à?
Dạ.
Dạ. Đấy, đó là nó mới hét này thì anh còn cười được à? Dạ. Mày mạnh lắm. Lễ không bỏ lễ Chủ Nhật được. Anh còn cười được à? Dạ, dạ. Thế thì mình thấy là con người ta là như vậy thôi. Đương nhiên là như vậy. Sức của mình chỉ có thể như vậy thôi. Nếu mà không có ơn của Chúa, nếu mà không có sức hút của Chúa, nếu mình không cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa lớn lắm dành cho mình đáp lại không thấm gì đâu. Mình gọi là hy sinh chẳng nghĩa gì đâu. Thì lúc đó mình lựa chọn nó dễ hơn một chút. Dễ hơn một chút thôi. Nhưng mà cũng khó. Khó vì sao? Vì Thiên Chúa là đứng mà mình không nhìn thấy. Phải không? Còn con người đây là mình sống sát sườn với nó này, ăn uống ngủ nghỉ với nó hàng ngày đây này. Mà sao không chiều lòng nó được, không lấy lòng nó được. Không chiều lòng nó, không lấy lòng nó là khó sống lắm ạ. Là bao nhiêu cái thiệt hại là nó dồn hết cho mình ạ. Là còn lâu mới được lên lương, còn lâu mới được lên lon, còn lâu mới được lên chức, còn lâu mới được lên giường. Chú thưa bà này, bà nói nha, phải tôi nói nha. Mà đúng không? Đúng, đời sống vợ chồng mà. Thấy không? Còn chúng tôi thì còn lâu mới được lên chức. Không, còn lâu mới được khấn, còn lâu mới được chịu chức. Vậy thôi. Khó chứ. Thấy chưa? Khó chứ. Khó lắm mà. Khi đó mình cứ không làm theo, không chiều lòng nó, không chiều lòng họ, ngâm tôm suốt. Thấy chưa? Cô giáo đó, không chịu lòng hiệu trưởng là cứ cho dạy giờ nào mà khó nhất, cái lớp nào mà tồi tệ nhất, đúng không?
Đi
nó đi.
Còn mà còn có cái đó, cứ chiều lòng Chúa con bị phụ lòng
người. Đành phải phụ lòng thôi.
Cho nên con kém thành lòng.
Phải chịu thôi à. Tôi còn biết hơn chị. Chị gọi là kém thành công, còn tôi là thất bại hoàn toàn. Thất bại 100%.
Con kém thành công là vì nhờ ơn Chúa nâng đỡ.
Vậy là tại vì chị trung thành với Chúa. Dạ. Không? Còn tôi tệ hơn chị. Mình thấy rõ ràng là trong cuộc sống mình khó lắm. Khó lắm thưa anh chị em. Mà giữa Thiên Chúa và con người mà mình phải vâng lời Chúa hơn vâng lời người ta. Mình phải làm đẹp lòng Thiên Chúa chứ không có chiều lòng con người. Cho nên Phao-lô ông ấy cũng bị giằng co chứ. Vậy giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Trả giá ghê lắm. Thánh Faustina phải trả giá. Trả giá đến mức độ mà bà bảo Chúa, thưa Chúa, Chúa đừng hiện ra với con nữa. Mức độ mà Chúa không, bà không muốn làm đẹp lòng Chúa nữa mà làm đẹp lòng người đời, là Chúa hiện ra với con rồi, bể trên nữa, chị em họ cứ sầm xì, rồi con nói họ trả tin, họ ghét con, họ khinh bỉ con, họ loại trừ con. Thôi bây giờ nếu mà con làm đẹp lòng bề trên, làm đẹp lòng các chị em, là thôi con không có nói gì về lòng thương xót Chúa nữa. Mà Satan nó cũng nói với Faustina rằng: này, mày hãy sống như một nữ tu bình thường đi là ngon rồi. Chúa với chẳng Chúa, lòng với chẳng lòng, xót với chẳng xót, mình chỉ có khổ thôi, thấy chưa? Nhưng mà đẹp lòng Chúa, lòng Chúa là gì? Chúa khao khát cho Faustina đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Còn người đời là gì? Mày càng loan báo mày càng chết với tao. Cho nên Faustina nói với Chúa: Chúa là ông kẹ, Chúa là con ma. Tại vì Chúa bảo con là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Rồi con đi loan truyền có ai nghe đâu? Nếu mà Chúa là công việc của Chúa thì Chúa phải uốn nắm cái lòng người ta cho người ta nghe chứ, phải không? Phải không? Vẫn gọi là công việc của Chúa chứ. Đây con càng làm lại càng mất lòng người ta, càng phật lòng người ta. Chúa bảo tốt lắm, con làm tốt lắm. Tốt gì Chúa, đánh cho tè tua chứ tốt gì Chúa. Vậy con được nên đồng hình đồng dạng với ta. Lại Chúa đồng hình đồng dạng với Chúa như thế nào gọi là đồng hình đồng dạng với Chúa? Đấy, con nhìn con đang bị đánh tè tua phải không? Nhìn lên, tao tơi tả, mày tè tua tao tả tơi. Ai hơn ai? À, Chúa bảo đấy, con được nên đồng hình đồng dạng với ta. Vậy Chúa nên giống Chúa như vậy à? Được Chúa yêu thương là như vậy à? Chúa nói đúng, những khi nào mà con bị những cái đau khổ như vậy là những cái nụ hôn của ta đấy con à. Và thánh bà trả lời: Chúa ơi, vậy Chúa hôn con ít ít tí. Chúa hôn con nhiều con chết thì. Chúa hôn càng nhiều bao nhiêu người ta đánh càng tè tua bấy nhiêu. Thôi Chúa hôn nó ít thôi Chúa. Bảo không, những người bạn thân của ta ta mới hôn. Thảo nào Chúa chẳng có ai muốn chơi với Chúa. Chúa không có bạn thân. Chúa có bạn thân. Nhưng bạn thân là phải nên giống nhau đúng không? Nên đồng hình đồng dạng với Chúa phải không? Mà nên đồng hình đồng dạng với Chúa là ở trên đâu? Cái thập giá. Rồi mới lên thiên đàng, mới đến vinh quang. Phải ở núi Sọ chứ không phải là núi Ta Bo. Muốn đến Ta Bo thì phải qua núi Sọ. Muốn đến vinh quang thì phải bước qua, không phải bước qua mà phải vác lấy thập giá. Bước qua là bỏ đạo xong, phải không? Không phải bước qua thập giá mà lại vác lấy thập giá. Còn bước qua thập giá là làm vừa lòng người ta đó. Thế chứ với các thánh tử đạo Việt Nam, các thánh tử đạo nói chung, thì muốn làm vừa lòng vua Chúa quan quyền thì cứ bước qua thập giá rồi đi về cho tự do. Vợ con ra đón phát cho mấy chồng đồ, bước qua thập giá có mất mát gì không? Có mất mát gì không? Không mất mát gì cả. Người đời thế gian bảo tốt, dễ thương qua, bước gì đây, nó cứ nhử mình chăm đồ đây, chăm đồ đây, bước 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 mình cứ bước mình có sao đâu nào, này thập giá cứ bước qua có sao đâu, này bao nhiêu cũng bước, bao nhiêu bước đấy, bao nhiêu rồi
ngàn đô về,
thấy không? 700 đô bảy. Mình thấy là khó, có khi mình về nhà mình trăn trở với chính vợ con mình: anh à, anh cứ đi phục vụ làm cái gì? Mình phải làm chiều lòng vợ con hay chiều lòng Thiên Chúa? Họ anh đi cứ làm chân chỉ hạt bột để biết bao giờ mới có tiền. Thôi làm một chuyến buôn lậu đi, thôi làm một chuyến buôn bất hợp pháp đi, phải không? Thôi làm một chuyến xì ga đi, phải không? anh có thấy không, bao nhiêu người đó, anh làm sĩ quan, anh làm chủ tịch mà sao anh cứ nghèo như vậy? Tại anh sống chân chính, đẹp lòng Thiên Chúa. Ôi, anh thấy ông chân chính với đẹp lòng Chúa chả như cái ông chủ tịch kia đấy, vì nhà cao cửa rộng đấy, ông học có mỗi lớp 3 mà bây giờ nhà cao cửa rộng, anh thấy không? Sao vậy? Thì nó chiều lòng quan lớn, nó đút lót cho quan lớn. Anh cứ chạy đến với Chúa, Chúa nào cứu anh, ghê không? Vợ con mình nó cằn nhằn mình như vậy khó lắm, khó lắm chứ không phải khó vừa. Những đêm mà có khi tôi đi một mình cầm chỗ chẳng hạt lần chuỗi trong tu viện, một mình thấy lạy Chúa, bây giờ con phải làm sao đây? Muốn sống yên ổn, muốn sống thoải mái thì buông bỏ, không có hoạt động gì nữa. Mọi người thấy hài lòng, vừa lòng người ta, vừa lòng chưa? Vừa, buông bỏ hết rồi, buông súng rồi, đầu hàng. Họ vui lòng lắm, họ hài lòng lắm. Nhưng mà như vậy thì con nhìn lên Chúa, những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi và máu Chúa vẫn cứ tiếp tục chảy. Trái tim của Chúa, máu và nước vẫn cứ tiếp tục tuôn. Không ai đi làm công việc này. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Thế anh chị em thấy không? Trăn trở vô cùng, rất trăn trở. Rồi nhìn lên những anh em khác, đó, ma quỷ nó ở đấy, mày coi ấy. Những người mà không đụng đến cái này đang ngon như thế này, nó chỉ cần vừa lòng cấp trên, vừa lòng bề trên, vừa lòng những người là lãnh đạo thôi. Còn mày thì cứ đi tìm Chúa, Chúa Chúa với chẳng cha Chúa. Thấy không? Thánh Phaolô bảo rằng là nếu mà tôi làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Thiên Chúa. Thật vậy thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải rồi. Người đời không có dạy tôi làm như này, mà Chúa mặc khải, Chúa dạy cho tôi, cho nên tôi dấn thân tôi làm. Anh chị em nghe những lời mà Chúa đã nói với Faustina rất là rõ ràng ở trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, 299. Một lần nọ cha dạy tội bảo tôi hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa hai luồng sáng trong bức hình, và tôi trả lời vâng, con sẽ hỏi. Thế rồi trong giờ cầu nguyện, tôi đã được nghe những lời sau đây trong tâm hồn: hai luồng sáng biểu thị máu và nước. Luồng sáng màu xanh nhạt tượng trưng cho nước, làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng máu, là sức sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ lòng xót thương dịu hiền sâu thẳm của cha, lúc trái tim thống khổ của cha bị lưỡi đồng mở ra trên thập giá. Những luồng sáng này che chở các linh hồn cho khỏi cơn nghĩa độ của Chúa Cha. Phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của họ, vì bàn tay Thiên Chúa sẽ không đè nặng trên họ. Cha mong ước Chúa Nhật sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót. Bây giờ chúng ta có, mà để có được ngày đại lễ kính lòng thương xót này, Faustina phải chịu trăm cây nghìn đắng. Lúc bà chết đi rồi vẫn chưa thành, cả mấy chục năm sau. Ta thấy số 300: con hãy yêu cầu tôi tớ trung thành của ta, tức là cha Sopoko, trong ngày ấy hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót hài hà của cha. Ngày hôm ấy, bất kỳ ai đến với nguồn mạch sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch tội lỗi và hình phạt. Nhớ, nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của cha với niềm tín thác. Ôi, cha đã phải đau đớn biết bao vì sự nghi ngờ của một linh hồn. Họ tin nhận cha là đấng thánh thiện và công bằng, nhưng không tin cha là tình thương và không tin vào lòng nhân lành của cha. Đến như ma quỷ cũng tán dương ưu phẩm công bằng của cha, nhưng chúng không tin vào lòng nhân lành của cha. Ai? Ai làm cái việc ấy? Ma quỷ. Ma quỷ cũng tán dương ưu phẩm công bằng của cha, nhưng chúng không tin vào nhân lành, lòng nhân lành của cha. Vì thế mà giờ chết là giờ kinh khủng. Ma quỷ nó hay cám dỗ ta rằng Chúa công thẳng vô cùng, tội của mày chết chắc rồi con ơi, không có hy vọng gì đâu, lòng thương xót nào mà xót thương mày nổi. Biết bao nhiêu linh hồn bị sa ngã, bị mất đi là vì không tin vào lòng thương xót mà chỉ nghĩ đến sự công bằng, công thẳng, thưởng phạt của Chúa mà sợ, rồi không tin vào lòng thương xót của Chúa nữa. Trái tim ta sung sướng với tức hiệu thương xót. Con hãy công bố lòng thương xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công trình tay cha thực hiện đều được tôn vinh với lòng thương xót. Và những ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì thưa anh chị em, Chúa nói con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh lòng thương xót ta ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. Cha vui sướng thỏa thuê nơi một linh hồn chọn niềm tín thác vào lòng nhân lành của Cha. Nhiều lắm, nhiều lắm. Thì chúng ta là những người mà đi loan báo lòng thương xót của Chúa, để làm đẹp lòng Chúa, để làm vui lòng Chúa, bất chấp mọi trở ngại khó khăn. Và khi ta loan báo lòng thương xót của Chúa thì việc loan báo ấy phải đi đến chỗ là thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót là cái ví dụ mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ví dụ về người tin mừng này, ví dụ về Samaria nhân hậu. Ví dụ ngôn người Samaria nhân hậu nào, chị đứng lên chị chia sẻ làm chứng cho mọi người coi chị đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa như thế nào và đã loan truyền lòng thương xót Chúa ra sao. Chúng ta cho một tràng hoa tay để chúng ta.
Con kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con tên là Lượt, Phạm Thị Lượt, là hội viên hội trưởng lòng thương xót của giáo xứ Tân Phú. Năm 2012 là nhà con mới xây nhà, thì tháng 2 con về thì mùng 7 tháng 3 là cháy nhà sát bên nhà con. Thì con đi ra con chỉ ôm được có mỗi cái cờ của tự vì con làm trưởng hội cho nên con giữ cái cờ lòng thương xót. Rồi con chạy vào nhà con giơ tay lên ảnh lòng thương xót, con nói Chúa ơi, Chúa mới cho con được có mấy ngày thôi mà bây giờ Chúa lấy lại à. Thôi con đi ra, con đóng cửa lại luôn, không có mở cửa, mà con của con cũng chạy ra đường luôn, không ai ở trong nhà hết. Thì về sau con nó bảo má ôm cái hộp gì vậy, thì con nói là má ôm cái cờ lòng thương xót Chúa giáo xứ Tân Phú. Bởi vì má sợ rằng nếu mà cháy đi mà má đền cái cờ khác thì họ lại nói cái cờ này không giống với cờ trước hay là nó làm sao đấy, cho nên thôi con phó thác cái nhà này còn tất cả là của Chúa, Chúa mới cho Chúa lấy lại thì con cũng bằng lòng. Nhưng mà khi sau rồi thì cái anh mà gần nhà con là họ người ngoại giáo, họ quay phim thì cái ngọn lửa đã lên qua nhà con khoảng 2 mét, nhà con cao 6 mét thì có một lầu thôi, nên là một tí cái ngoắt cái ngọn lửa về bên tay trái con luôn, đáng nhẽ về bên đây là nó về phần dân cư, nhưng mà cái ngọn lửa được gió đưa sang bên tay trái của con thì nó cháy hết cái khu mà kho bãi của đi Huế với Đà Nẵng, là hóa chất với các thứ nó nổ bùng 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 bùng, rồi những cái thùng phi về sau nó thủng hai đầu như cái trống á. Rồi thằng trẻ nhà con thì cứ cầm cái vòi nước nhà mình để xịt để cho đừng có cháy lan sang, thì con vợ ở ngoài đường sợ quá cứ khóc. Nhưng mà về sau á, khoảng nửa tiếng sau là công an với dân phòng với xuống với lại chữa cháy xuống thì ngọn lửa đã được dập tắt. Nhưng mà lúc đó con mới biết rằng chỉ có Chúa thôi. Đó là cái con làm chứng điều thứ nhất. Với lại cái câu mà Chúa nói là mỗi một linh hồn nào chỉ cần nghe lòng thương xót một lần thôi thì họ sẽ được cứu rỗi. Cho nên là 10 năm nay con không có phải đi chợ, mà con chẳng có phải làm gì trong nhà đâu, cơm con không phải nấu luôn, ăn xong đi lễ đi nhà thờ thôi. Cho nên sáng ra là con cứ 10 giờ là 9 giờ đó là có một nhóm anh chị em chúng con đến nhà con tập trung để đi cầu nguyện cho các bệnh nhân. Nhưng mà đến với những người bệnh liệt ở trong giáo xứ hay ngoài giáo xứ hay ai alo là chúng con đi, Bảy Hiền cũng đi, nhất là những người mà đang là thanh niên mà bị đột quỵ, họ mất sức sống hết, họ rất là nản, thì họ đến là họ khóc thôi, khóc bởi vì sụp đổ hết rồi. Nhưng mà khi chúng con đến cầu làm thương xót Chúa thì họ được bình an. Cho nên con cứ đi như vậy. Thì con có một nhân chứng điểm thứ hai nữa là vì đó con yêu mấy lòng thương xót Chúa. Lúc nào con cũng đọc lòng thương xót Chúa và con giới thiệu lòng xót cho nhiều người lắm. Thì con có một người con trai đi tu ở bên Pháp á, là năm nay năm thứ 8 rồi. Nhưng mà năm ngoái là cháu được 3 năm ấy, thì bà mẹ đỡ đầu là người cháu và con ở bên Úc tài trợ, thì bây giờ chết rồi, cho nên là không có ai tài trợ hết. Mà người ta cũng giới thiệu cho con là xin bố mẹ đỡ đầu, thì nhiều người người ta từ chối, người ta hẹn là sẽ trả lời sau. Cho nên con trả lời là con cảm ơn ông bà. Vậy con tự động là xin Chúa thôi. Thì có một lần con sắp sửa đi cầu nguyện cho bệnh nhân rồi ấy, thì con nó mèo về cho anh chị nó là bây giờ biết má không có tiền, cho nên là bây giờ em hư cái máy vi tính rồi, mà bên Pháp là khoảng 600-700 euro ấy, thì anh chị liệu ấy, gửi tiền sang cho em. Thì con chị nói má ơi, má nghe tin buồn này, Tuấn gọi điện về là xin tiền mua cái máy vi tính, nhưng mà má cứ lo cho người ta không à, má không có lo cho con của mình. Xong cái con mới chạy vào trong là ảnh lòng thương xót mà con thờ ở trong phòng. Cha ơi, cha biết con mà cha thấy tất cả, mà con chỉ biết giao con cho cha thôi. Mấy năm nay con chẳng có đồng nào con gửi đi cho con hết. Độc con là cha nhờ quyền năng của cha mà nuôi, mà bây giờ con nó lại cần con, mà chính trong gia đình đang trách móc con những việc con làm, thì con chỉ biết phó dâng cho cha thôi. Nhưng mà con lại phải đi việc của cha giao, là con cứ đi cầu nguyện cho bệnh nhân. Thì cái chị đó, cái chị mà đến chở con đi cầu nguyện, thì chị đến thì con lại đến, nó bảo má má ở lại nghe tin vui. Thế cháu bảo là Tuấn lại gọi về là mèo về là em đi lễ thì có một cô người Việt Nam mà bên Pháp á, nói thầy khó khăn vậy sao, thầy cũng nói hôm nay tôi mới biết, thôi bây giờ cô cho thầy 500 euro. Thế là con nó bảo được rồi má đi, thế con lại đi, con vui mừng con đi lắm. Thì mai con lại mail về bảo má ơi, con đưa vào cho cha, thì cha nói, cha bề trên nói là cha sẽ bù tiền vào, nếu thiếu bao nhiêu thì cha cho. Còn cái cô dặn là hôm nay cô có 500 cô cho, còn hễ thiếu cô cho tiếp. Nhưng mà cha bề trên nói là khỏi, bao nhiêu là nhà dòng sẽ cho con tiếp. Thì đi mua hôm đấy là thứ 6, thì thứ 2 sau là đi mua hết 600 euro đấy. Cho nên con nói là lạy cha, con không có làm được gì ra tiền hết, nhưng mà quyền năng của cha cho con nhiều lắm. Con bị xe tông á, liệt, con nằm một tháng trời cứ bò trong nhà thôi, nhưng mà cứ lúc nào cũng nhớ đến lòng thương xót Chúa. Và thứ nhất là yêu mến lòng thương xót Chúa, thứ hai là yêu thương các linh hồn. Con cứ đọc 10 kinh cho các linh hồn đang hấp hối, đang sẽ chết trong giờ này, rồi đang bị tai nạn giao thông, đang bị, cứ 10 kinh là cho mỗi một ý nghĩa như vậy. Thì rất là nhiều người họ thấy con chẳng thấy đi lễ gì, họ đến thăm thì bảo em bị xe nó tông, mà khi bác sĩ khám bảo chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, không có sao hết. Nhưng mà ngủ một đêm sáng mai không dậy được, bởi vì con có 4 cái gai cột sống nhưng nó chấn vào cái dây thần kinh, nó làm cho con liệt luôn, con không bỏ đi được hết. Rồi con cứ cầu xin thôi. Rồi cái bà cố của cha khoa mới nói thôi bây giờ bà ráng bà đi với tôi. Xong cái là bà cố dẫn con lên ông thầy Linh ở trên Đắc Lộ á, là bấm huyệt cho con. Hôm đó trước con đấy là nằm ghế, mời họ là cho con nằm cái ghế đá, xin họ nằm ghế đá. Thế ông thấy vậy ông kêu vào, ông nhấn cho con được có 2 ngày là con đứng lên con đi được. Thế là con nó bảo thế má gặp mà Hoa Đà tái thế rồi má phải đi. Thế con đi luôn một tháng trên ông Linh đó là con lại khỏe lại bình thường, con lại đi cầu nguyện. Và bây giờ con vẫn đang đi phục vụ bằng cách là thế có giờ mà ai mà cần đến chở con lúc nào cũng vậy, 7-8 giờ đêm hai người hang hấp hối, hay là người bệnh mà cần nghe đọc sách là con đi. Nếu có ai chở bài vì con không biết đi xe, nhưng mà mấy người Phật giáo cũng nói không biết cô này làm nghề gì mà cứ thấy người này đến chở, người kia đến chở, nhưng mà bảo cô làm không có lương. Nhưng mà bởi vì Chúa sai đến thì cô đi. Rồi có một lần kia, cái bà kia nói con là đi phó linh hồn cho một cái người ở giáo xứ Thiên Ân mà thuê nhà, cho nên không có ai quan tâm đến hết. Thì con lại bảo thôi chị ơi để em đi về, chị đi xe đạp thì con đi xe đạp được, hai chị em mình đi xe đạp. Thì con lại về con nói để em nấu cơm trưa cho con em ăn, khỏi hồi đấy là con phải nấu cơm. Xong từ đó đi không nấu nữa, cứ đi thôi. Thế là con nó về chiều đấy con nấu cơm xong con đến thì anh đó anh chết rồi. Suốt một tuần về con buồn mà con cứ đấm ngực con nói lạy Chúa tôi có mỗi cái nồi cơm mà có mỗi đứa con ăn thôi mà tại sao không ngu vậy, không đi mua một hộp cơm cho nó đi để mình đi mà bây giờ mình ở nhà để cho anh này anh chết mất linh hồn. Thế là đau khổ lắm. Thì đứa con nói bảo ủa sao mất tiếc vậy á hả, bảo mất tiếc lắm bởi vì mình được báo rồi mà mình không đến mình có lỗi với Chúa nếu mà cái linh hồn là bị dằn vặt, cho nên con đau khổ lắm. Bởi từ đó trở đi là bất cứ đang làm việc gì hay nhà có khách mà ai gọi đi phó linh hồn cái người kia mới bác sĩ cho về mà chắc mấy tiếng là chết, đến đi là con đến liền bởi vì không cần ăn cơm mà không cần tiếp khách nữa để đi. Nhưng mà có khi con đi mới có nửa tiếng rồi họ chết rồi. Thế là mấy người cứ bảo mẹ con này nó phó linh hồn má tay lắm, thế ấy rủ nó đi.
Mà thưa anh chị em, cái việc mà chúng ta người chị em ấy làm đó là cái việc mà Chúa mời gọi, đó là thực hành lòng thương xót. Và có nhiều cách thực hành lòng thương xót, có khi thì ta giúp đỡ của cải vật chất. Người chị em này nói là con chả làm gì ra tiền mà cũng chẳng có gì để mà giúp đỡ, thì chúng ta đem đến một thứ hơn cả của cải vật chất, mà có khi có của cải vật chất cũng không mua được, đó là đem đến cho họ lòng thương xót của Chúa. Đó là việc bác ái đó, chứ không phải là cứ phải đi phát quà hay là phải đi vùng sâu vùng xa phát gạo mới là bác ái. Bác ái về mặt thiêng liêng, về mặt tinh thần, có khi họ là những người rất giàu về mặt thể xác, về mặt đời sống vật chất, nhưng mà họ lại là những người vô cùng nghèo đời sống tâm linh. Thì mình cũng phải bác ái với cả những con người đó nữa, chứ không phải chỉ là bác ái vật chất với những người khô rách áo ôm. Người khô rách áo ôm đôi khi tôi thấy họ còn hạnh phúc hơn mình, thấy không? Vì cái niềm tin họ hồn nhiên và rất là đơn sơ. Họ chẳng có trèo cao cho nên họ không có té đâu. Họ đứng núi này là họ biết núi này chứ họ không có trông núi nọ. Còn mình là những người mà học lơ lơ lửng lửng, cứ đứng núi này lại trông núi nọ, cho nên mình cảm thấy mình khổ, thế không? Cảm thấy mình sao mà mình tủi thế này, còn thằng kia nó đứng núi này nó chỉ biết con núi này thôi, bảo núi kia cao, cái cao kệ nó. Vậy thôi, chẳng thắc mắc gì cả. Sống bình an thanh thản, không có tìm cách mà phải vậy hả, phải trèo lên cho bằng được núi đó. Lên núi đó rồi êm chưa?
Chưa.
Mình nhìn lên coi.
Cao hơn.
Có nó cao hơn. Tôi mệt quá. Thôi ở đây vui vẻ với nhau. Thì khi ta thực hành lòng thương xót Chúa như vậy ấy, thì ta làm cái điều mà cái người thông luật khi muốn đến thử Đức Giêsu mà nói rằng làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp, quyền làm gì để mà được cứu độ, làm gì để được vào nước trời, làm gì để được vào sống trong hạnh phúc của lòng thương xót Chúa. Thì ông đọc thế nào? Trong luật viết gì thì ông đọc cái nào ông thưa rất thuộc nha, phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống, rất đơn giản. Cứ làm như vậy thì sẽ được sống, sống đời đời ấy. Ông ta có làm không? Lý thuyết mà. Tại vì nếu mà ông đã làm rồi ông chẳng hỏi. Đây là những cái lý thuyết gia. Đây là những người mà đến mà thử Chúa, có nghĩa là những người chỉ lý thuyết, chỉ nói thôi mà không làm. Những người chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Tuy nhiên ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, thấy chưa? Đến thử và bây giờ muốn chứng tỏ mình có lý, tức là muốn đến với Đức Giêsu không phải là vì thật lòng, nhưng mà đến là vì để thử lòng. Thì ghê không?
Từ chú đạo đức giả.
Từ chỗ mà thật lòng đi chỗ thử lòng, nó đạo đức thật biến thành đạo đức giả đó. Thấy không? Thật lòng tức là đạo đức thật, mà thử lòng tức là đạo đức giả. Giả thì mới phải thử, thật thì có gì phải thử? Đúng không? Giả mới phải thử, đạo đức giả mới phải thử. Còn thật rồi thì chả có gì để thử. Tôi yêu em thật lòng rồi thì đâu có gì để mà thử. Nhưng mà vì chưa yêu em thật hay là chưa thấy em yêu tôi thật cho nên tôi mới thử. Thử nhau một cái coi coi thật hay là giả. Ông ta muốn chứng tỏ mình có lý nên thưa cùng Chúa Giêsu, ai là người thân cận của tôi? Trời cầu vậy đó. Yêu người thân cận như chính mình, vậy thì ai là người thân cận? Chúa Giêsu có trả lời không? Không. Đưa ra một cái ví dụ, một người đi đường bị bọn cướp, chuyện xảy ra hàng ngày. Rồi một người đi ngang qua là ai? Thầy tư tế đi ngang qua, nhìn và đi. Tại sao? Tại vì phải lo việc nhà thờ, tư tế mà phải chạy đến có kịp giờ. Cái ông Lê-vi thấy cũng đi bỏ qua vì đụng đến những người đó, đi đến đền thờ mà đụng đến người mà bị thương máu me là ô uế theo luật, cho nên vì luật mà bỏ qua. Thấy kinh khủng không? Đấy, một cái là ta nghĩ rằng vì sợ trễ lễ, vì phải kịp nhà thờ, ta cũng bỏ qua người anh em mình. Rồi vì những cái luật này luật kia do con người quy định mà ta cũng bỏ qua cái luật căn bản là luật yêu thương. Cái người thứ ba là một người ngoại đạo Samaria. Và người ấy có biết luật không?
Không.
Người ấy có đi lễ không?
Không.
Có đạo đâu mà đi. Thấy không? Nhưng mà người ấy có cái gì? Có cái lòng. Có lòng thương xót. Mà trong lòng ấy nó làm cái tự động, không đắn đo, không tính toán, không suy nghĩ. Không cần biết rằng coi lại coi lỡ nó giả vờ nó nằm cướp rồi mình cúi xuống rồi nó bóc cổ lấy buôn. Không nghi ngờ, không sợ đo, không tính toán, vực lên đưa về quan trọng là yêu thì yêu cho đến cùng, giúp thì giúp cho đến nơi đến chốn. Này băng bó đi, tốn kém bao nhiêu khi quay trở về tôi sẽ hoàn trả hết cho ông. Đấy, giúp và giúp đến nơi đến chốn như vậy, không toan tính, không có nghĩ là người kia phải đền phải trả gì cho mình cả. Rồi theo ông nghĩ, trong ba người đó ai tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp? Ai tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay cướp? Người thông luật trả lời chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót. Khi ta thực thi lòng thương xót, ta tỏ ra là người thân cận với người khác. Đức Giê-xu bảo ông hãy đi và hãy làm như vậy. Kết cái phần trên, ông đã nghe rồi, đã nhớ, đã thuộc rồi thì ông hãy làm như vậy. Ở dưới này ông đã thử tôi rồi, ông đã biết cái câu chuyện rồi thì ông hãy đi và làm như vậy. Cái quan trọng là làm. Quan trọng là làm, chứ không phải điều quan trọng là lý thuyết, là nói hay là giảng giỏi, vô ích hết. Nếu mà không thực hành, không làm. Tôi biết nói rằng lời nói mau qua mà gương lành lôi cuốn. Lời nói nó mau qua lắm, nhưng mà cái gương lành, gương sáng, việc làm của chúng ta đó, nó lôi cuốn người khác đến. Ta nói về lòng thương xót hay cỡ nào thì hay, mà không cho người ta thấy rằng lòng thương xót ấy như thế nào, lòng thương xót ấy như thế nào, thì mọi cái điều ta nói, ta giảng cũng đều vô ích hết. Đều vô ích hết. Được chưa?
Dạ
đủ. Đủ rồi hả?
Dạ.
Vấn đề là gì? Là nói hoài nó hoài không hết, nhưng mà vấn đề là vì chị em quay sang người bên cạnh mình,
tiếng Mỹ gọi là action.
Action. Action. Để chị em quay sang người bên cạnh của mình, điều bằng cách nào mình tỏ ra mình là người thân cận với người đó. Làm sao mình tỏ ra mình là người thân cận với người chung quanh mình? Đấy, tỏ ra lòng thân cận, tức là ta thực hành lòng thương xót. Ta thực hành lòng thương xót với ai thì ta tỏ ra mình là người thân cận với người khác. Đôi khi ta không cho người ta thấy được mình thân cận với người ta. Chúa nói cái điều là chính ông ấy, ông phải tỏ ông là người thân cận với người ta bằng cách là ông thực hành lòng thương xót với người ta. Thì thực hành lòng thương xót tức là tỏ ra mình là người thân cận với người khác. Mà muốn tỏ ra mình là người thân cận với người khác thì hãy thực hành lòng thương xót với người khác. Cho nên vấn đề đó là yêu Chúa và yêu anh em như chính mình. Vậy nhưng mà yêu cái người anh em như chính mình, anh em đó là ai? Thì người anh em đó là ai? Là cái người mà ta tỏ ra lòng thân, tỏ ra cái tình thân cận, thân thương với người đó. Đó là người anh em của mình. Vậy thì ai cũng là người anh em của mình, vì ai cũng cần được xót thương, ai cũng cần được quan tâm, ai cũng cần được để ý, ai cũng mong muốn rằng mình được trở thành thân cận với người đó. Vậy thì mình hãy đến tỏ lòng thân cận với người đó đi. Đó là cái họ đang khao khát đấy. Mà khi mình tỏ lòng thân cận với họ, tức là mình đang tỏ lòng thân thương với Chúa. Mình đang thương xót người anh em mình, đó là mình đang xót thương Chúa. Mà xót thương Chúa, Chúa bảo tao đâu có đau đớn gì đâu nơi thân xác ta, vì những cái vết thương mà con làm cho anh em, con đã làm xót xa lòng ta đấy. Những vết thương mà con gây ra cho anh em là đang gây ra cho chính ta đấy. Mình thì hay dừng lại ở cái chỗ là lại Chúa, con thương Chúa quá, con yêu mến Chúa quá. Chúa bảo yêu ta thì hãy thực hành lời của ta, mà thực hành lời của ta là hãy đi yêu anh em của con. Nào tỏ ra lòng thân cận với người bên cạnh, một cái bắt tay, một nụ cười, một nụ hôn, một vân vân và vân vân. Rồi bây giờ mình tỏ ra lòng thân cận nhá, vì ai cũng mệt rồi, vì hãy tỏ ra lòng thân cận với người khác nhá. Mình ngồi bên nhau, mình vỗ tay. Khoan, mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau là hai bạn. Mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau, mình hát với nhau mới là yêu nhau. Bởi chúng ta đưa những người xa vào lại gần với mình, ngồi sát vô, đấy là tỏ lòng thân cận ấy. Những ai ở xa ta lôi vào, ta cho họ ngồi thân cận với ta. Mấy bạn ở xa vào trong đây, ngồi thân cận với nhau, ngồi hàng ngang hết ra với nhau để tỏ lòng thân cận với nhau được. Hàng ngang ra, hàng ngang, hàng ngang, hàng ngang, hàng ngang. Rồi đừng có lệch hàng, thấy chưa? Hàng ngang hết, hàng ngang vào, hàng ngang vào. Một hàng ngang, hai hàng ngang, ba hàng ngang, bốn hàng ngang, năm hàng, cứ hàng năm, cứ hàng ngang vào. Hàng ngang vào, hàng ngang vào. Chị, rồi chị đấy xuống dưới. Hai chị đi xuống dưới. Một, hai xuống dưới, nó ra ngang, ngang ra. Rồi chị đi lên. Đó, vậy, rồi. Rồi nha, mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau. Hai, bạn, mình ngồi
bên nhau, mình hát với nhau,
mình hát với nhau mới là yêu nhau. Rồi, bây giờ mình tỏ ra lòng thân cận là ai cũng ngồi nãy giờ là đau lưng rồi. Hãy tỏ ra lòng thân cận với người khác. Bên phải xong người bên trái, đấm lưng. Hai, bạn, mình ngồi bên nhau, mình đấm lưng nhau. Quay lại, mình đấm lưng nhau mới là yêu nhau. Vỗ vai bên phải, mình ngồi bên nhau, mình vỗ vai nhau. Bên trái, vuốt má nhau, mình ngồi bên nhau, mình vuốt má nhau. Bên trái, mình vuốt má nhau mới là yêu nhau. Mình nhổ tóc sâu, mình ngồi bên nhau, mình nhổ tóc sâu. Bên trái, mình nhổ tóc sâu mới là yêu nhau. À, gì nữa? Rồi có nhiều cách để mình tỏ ra mình là người thân cận với người khác. Có nhiều cách, hãy cố gắng làm sao đi đến đâu, ở đâu, chỗ nào, ta cũng hãy tỏ ra mình là người thân cận với người khác, để họ không cảm thấy họ là người xa lạ. Bác ái là chỗ đó, lòng xót thương là chỗ đó. Thực hành lòng xót thương là tỏ ra lòng yêu thương với người thân cận của mình. Mình tỏ ra mình là người thân cận với họ qua những hành động, lời nói, cử chỉ, hỏi thăm. Họ cứ ngồi một mình, họ cô đơn, họ ngại ngùng, thì mình đến và hãy tỏ ra là người thân cận. Kéo ghế lại ngồi bên cạnh họ là tỏ ra người thân cận. Hỏi thăm họ là tỏ ra mình là người thân cận. Hỏi han họ, mình là người thân cận. Hỏi thăm, hỏi han, hỏi... đừng có hỏi dò. Hỏi dò không phải là người thân cận mà là quay trình là kẻ không phải là anh em. Thì chúng ta mình tập như vậy, tập như vậy nha. Rồi chúng ta kết thúc bằng bài hát thực hành là mất cái thực hành nói ha, đâu có tình yêu thương phải không? Rồi lạy Chúa, xin cho chúng con biết tỏ ra với những người khác chúng con là người thân cận với họ bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng lòng cảm thông. Xin cho con biết đến với những người khác để con tỏ ra con là người thân cận với họ, để họ không còn cảm thấy lẻ loi, cô độc, cô đơn, cô liêu, cô quạnh trong cuộc đời này. Vì không ai là một hòn đảo, tất cả chúng con là sống cùng, sống với. Vì Chúa đã sống cùng, sống với chúng con. Xin cho chúng con nhận ra đâu có tình yêu thương, đâu có lòng xót thương, là ở đó có Chúa hiện diện bằng những hành động bác ái yêu thương.
Thank you.